Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta học tiếp chương thứ 5 của kinh Bát Đại Nhân Giác, tức là cái phần ngu si sanh tử Bồ Tát thường nhớ, học rộng nghe nhiều, thêm đấng trí tuệ, thành tựu biện tài, giáo hóa tất cả, đạt được an lạc. Dường như chúng ta học được mới có hai câu đầu thôi, tức là ngu si sinh tử Bồ Tát thường niệm thôi. Chúng ta sẽ đi vào các cái câu còn lại, tức là quảng học đa văn, thành tựu biện tài. Trước khi đi vào từng câu một, chúng ta đi vào cái nghĩa của cái chữ này. Biện tài nó có tới 4 loại. Thứ nhất người ta gọi là từ vô ngại biện, tức là cái việc đầu tiên của cái người thành tựu biện tài đó là cái khả năng nói năng rất là lưu loát. Mình làm một vị thầy truyền đạo mà cái năng lực ưu tú nhất để truyền đạt đó là cái khả năng sử dụng ngôn ngữ. Mà mình sử dụng ngôn ngữ không trôi chảy là mình bị thiệt thòi, mình không có cái khả năng truyền đạt được. Chưa nói là người xưa thông thạo rất là nhiều ngoại ngữ, chứ không phải một cái món ngoại ngữ mà thôi. Các vị còn nhớ là Ngài Huyền Trang khi qua Ấn Độ để du học, Ngài đi từ cái vùng Tây Bắc Ấn Độ, tức là cái vùng Kashmir bây giờ, từ cái thung lũng của sông Ấn và sông Hằng, đi hết một vùng của đất nước Ấn Độ vào thời ấy. Và Ngài sử dụng được tất cả là khoảng chừng 30 loại ngôn ngữ khác nhau. Sử dụng ngôn ngữ đó không có nghĩa là chỉ cái ngôn ngữ giao tế bình thường, mà nó có khả năng đi vào cái loại hình ngôn ngữ văn học, triết lý, để có thể diễn giải giáo lý và khẩu biện với người ta, tức là cãi lộn với người ta được. Cho nên ngoài cái tính chất sử dụng một loại ngôn ngữ ra, người tu chúng ta phải rất là giỏi về nhiều ngoại ngữ, chứ không phải một ngoại ngữ mà thôi. Các vị tưởng là học được có cái tiếng Anh không là hay lắm rồi, chưa đủ. Tối thiểu là phải cổ ngữ. Ngôn ngữ mà các vị có một cái lợi thế nhất là tiếng Anh bây giờ nó khá là phổ thông. Chúng ta có thể dùng một loại ngôn ngữ tiếng Anh thật là giỏi để có thể truyền đạt giáo pháp của Phật dạy. Nhưng mà nếu muốn đi sâu hơn, chúng ta phải thông một vài cái cổ ngữ. Một là Sanskrit, Pali hoặc là Hán ngữ. Cái đó là cái yêu cầu tất yếu của một người tu thôi. Cái bài thứ tư chúng ta có một câu đó là duy tuệ thì nghiệp. Đời sống của một người tu lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Tất cả những cái thứ khác đều là những thứ phù vân cả. Không đáng cho mình bận tâm. Chỉ mỗi một thứ trí tuệ thôi, mình phải nuôi dưỡng nó. Chưa thể thành đạt được cái trí tuệ vô sư, cái trí tuệ thâm nhập vào bản thể giác ngộ của thập phương chư Phật, thì tối thiểu mình phải có một cái trí tuệ thế gian. Anh cao hơn người ta một cái đầu anh mới làm thầy người ta được. Anh không thể đứng thấp ngang vai mà làm thầy người ta được. Cái khả năng hiểu biết của mình chỉ có cái chừng mức nào đó, nó hạn chế, thì cái khả năng nhìn của mình, cái hiểu của mình, cái truyền đạt của mình, cái tư duy của mình rất là hẹp hòi. Cho nên cái yêu cầu thứ nhất người tu là chúng ta phải có cái năng lực của từ vô ngại biện. Cái thứ hai là pháp vô ngại biện. Nếu mà mình chỉ thông thạo ngôn ngữ văn chương bát học của nhân gian mà mình truyền đạo, thì cái đạo đó không phải là đạo lý giác ngộ rồi. Cho nên cái nền tảng để phát sinh cái từ vô ngã này, tức là cái căn bản để triển khai cái từ vô ngã này, nó phải là pháp hành. Những cái phương pháp diệt trừ được phiền não, cái khổ đau hóa giải được, đời sống bất an trong xã hội, trong con người, đó mới là cái cần thiết. Và như vậy thì pháp môn của Phật mình phải đi ngang qua. Trong Phật giáo nó mênh mông lắm, từ cái chiều cạn của những giáo lý bình thường để mình có thể thiết lập được cái bình an trong đời sống cộng đồng, cho đến cái giáo lý thâm sâu là hóa giải được cái sinh tử, cái khổ đau của một kiếp người đều có mặt trong giáo lý đạo Phật cả. Nó là một cái kho tàng trí tuệ của Đức Thế Tôn đem tặng lại cho nhân gian. Và chúng ta nhớ một điều là mỗi một thời đại con người nó có những cái hoàn cảnh khác nhau, có những cái khó khăn khác nhau, những cái tư duy khác nhau, và những cái vùng văn hóa ảnh hưởng nó khác nhau, tùy theo cái địa vực từng vùng, tùy theo cái con người từng vùng. Cho nên giáo pháp của Phật phải được làm mới lại. 20 năm là tối thiểu chúng ta phải làm mới lại những điều Đức Phật đã dạy, để có thể đáp ứng được với căn cơ của con người. Chứ không có nghĩa là mình bê nguyên bản những điều gì của Đức Phật nói từ ngày xưa mà tặng cho con người hôm nay mà người ta có thể tiếp thu được. Phải làm mới nó từng ngày. Ngôn ngữ giáo lý của Phật cách nay 2600 năm, nó đã đi ngang qua một cái dòng chảy rất xa của không gian và thời gian. Cho nên đòi hỏi người tu Phật phải làm cái công việc là làm mới giáo pháp của Đức Phật lại. Mà từ cái lĩnh vực thông thạo pháp, cái chiều sâu của nội điển có mặt trong tự thân tự tâm ta, ta mới có thể dùng cái từ, cái ngôn ngữ nó cập nhật quá, mới đến với lòng người được, hợp với căn cơ người được. Đó là cái thứ hai, gọi là trong tứ vô ngại biện. Cái thứ ba của vô ngại đó là nghĩa vô ngại. Mình mà không có thông đạt nghĩa của giáo pháp Phật, có khi mình giải thích nó trở thành mâu thuẫn với nhau. Mình phải nắm được giáo pháp của Phật từ cái cạn nhất của giáo lý nhân thừa cho đến cái cuối cùng là giáo lý vô thượng thừa. Nhân thừa, Thinh Văn thừa, Duyên Giác thừa, Bồ Tát thừa và Phật thừa. Tức là năm cái cấp độ nghĩa lý của đạo Phật đã dạy mình phải đi ngang qua và nắm được hết nghĩa của nó, thì mình trình bày giáo pháp của Phật nó mới không có bị mâu thuẫn là một. Mình đối cơ mà truyền đạt được những cái điều nó hợp với tâm tính của từng người là hai. Bằng không mà những người có một cái trình độ tri thức rất là khá về Phật học mà mình cứ đem cái chuyện cạn cạn thấp ở dưới cái chừng mức hiểu biết của người ta, cái con đường người ta đã kinh qua rồi, mình bắt đầu chỉ lại từ ABC thì nó không thành công. Cái thứ ba là nghĩa vô ngại biện. Tất nhiên cái điều này nó tùy cái nỗ lực của từng người mà chúng ta có thể giải nghĩa nó nhiều cấp độ khác nhau. Tức là mình có một cái vốn liếng, một cái trình độ, một cái tri thức Phật học rất là thâm sâu, thì cái năng lực trình bày giáo lý của mình có khi những vấn đề rất thường mà nó trở thành sâu sắc. Chẳng hạn như cùng là những quyển tiểu thuyết đọc để giải trí cho vui, nhưng mà với một nhà văn mà họ có một cái nội lực, có một cái chiều sâu trí tuệ, thì trong cái quyển tiểu thuyết đọc để giải trí đó nó mang nhiều cái dấu ấn mà người ta sẽ tìm thấy. Chẳng hạn như tìm thấy nơi đó cái tính chất lịch sử của nó, cái tính chất tâm lý của nó, cái đặc tính nhân bản của nó có mặt trong đó. Tức là cùng là một thể loại tiểu thuyết đọc giải trí cho vui, Nhưng mà khi cái người viết họ có một cái nỗ lực thâm sâu, có một cái trí tuệ, có một cái bề dày của tư duy, thì trong cái tác phẩm đó nó tự nhiên nó vượt bậc hơn những cái tác phẩm khác. Trở lại vấn đề Phật học cũng như vậy, cùng là một cái đề tài dạy cho chúng ta cái pháp, cái cách hành xử để cho nó có an lạc trong cuộc sống tự thân, trong cuộc sống đời thường. Nhưng mà nếu mình giỏi từ này, giỏi pháp này, giỏi nghĩa này, thì mình cũng dạy người ta cái cách để làm thế nào ăn ở cho có hạnh phúc, đối với con cái, đối với chồng, đối với vợ, đối với gia đình. Nhưng mà cái dạy của mình nó sẽ thâm sâu hơn, nó sẽ bao trùm hơn. Và trong cái lời dạy bình thường ấy, nó đã thể hiện được cái chất liệu của sự giải thoát. Nó trao cho người ta một cái pháp hành có thể thành Phật được, có thể đoạn được sinh tử phiền não khổ đau trong giữa đời sống đời thường mà thôi. Cho nên cái vấn đề nó là cái vấn đề phải đào tạo cho chính mình có một cái chiều sâu của nỗ lực thật sự, có một cái trí tuệ thâm sâu thực sự, có một cái bề dày của sự tu tập thực sự, thì tự nhiên những vấn đề dù nhỏ dù lớn mình trình bày, mình truyền đạt, nó cũng đến với trái tim người nghe, nó cũng đi vào cái chiều sâu của sự tu tập được. Cái thứ tư đó là giải vô ngại. Trong văn học Phật giáo có ghi ngài Thiên Thai Trí Khải, ngài mở một cái đạo tràng giải kinh, kinh Hoa Nghiêm hay là kinh Viên Giác gì tôi không nhớ rõ, nhưng mà ông dạy chỉ có hai chữ như thị thôi. Ông dạy liên tục 3 tháng mà không hết hai cái chữ như thị. Hồi xưa tôi đọc cái này tôi rất là mất niềm tin. Tôi nói làm cái gì mà có hai chữ như thị mà dạy hoài dạy không hết. Cái này mà trẻ nó ra làm 100 phần thì có cái gì đâu mà dạy không hết. Nhưng mà chúng ta hiểu thêm một điều là nếu mà cái nội lực của mình nó hùng hậu, cái năng lực Phật học mình nó giỏi, thì một chữ như dạy cũng được 3 tháng, nó đừng nói thêm một chữ thị. Đúng nó là như vậy. Nó có ngàn vạn cái con đường trẻ rất nhỏ để dẫn người ta đi vào đạo. Khi mà mình có cái năng lực trí tuệ thực sự về hai mặt, mặt học và mặt thực tập, là mình có khả năng làm cho giáo lý đạo Phật chữ nào cũng thành hoa hồng cả, chữ nào cũng có thể biến thành pháp âm vang dội cả. Cho nên người xưa gọi là hải triều âm. Pháp của Phật nếu mà mình thành đạt được 4 vô ngại này, thì mình giải thích những cái giáo lý dù cạn mấy cũng trở thành hải triều âm, tức là trở thành cái sóng biển cuồn cuộn. Nó có năng lực là nó đánh bạc hết tất cả những âm thanh khác. Các vị thử nghĩ là có một cái âm thanh gì có khả năng đề kháng được với cái tiếng sóng, cái tiếng gầm của biển đâu. Thì người ta dùng cái từ ngữ rất là tượng hình để nói đến giáo pháp của Phật là hải triều âm là như vậy. Mình mà có được cái chiều sâu của sự tu tập thì cái năng lực giải thích của mình đối với giáo pháp của Phật nó như vậy. Đó gọi là giải vô ngại. Tất nhiên là các vị nghe tôi giải thích về tứ cái vô ngại này nghe có vẻ rất là ghê gớm, nhưng mà không, không có gì ghê gớm cả. Tại sao? Tâm lý của con người muôn thở vẫn có một cái nhịp điệu giống nhau. Dù là ngàn vạn năm xưa hay là ngàn vạn năm sau, cũng cùng có một cái niềm vui, nỗi khổ, nỗi buồn giống như nhau mà thôi. Cũng giống như chúng ta bây giờ thôi. Cái sầu bi khổ ưu não cũng giống như bao nhiêu năm về trước, bao nhiêu năm về sau thế thôi. Cho nên cái quan trọng là mình làm thế nào mình thâm đạt được tự thân tự tâm của chính mình. Mình tu tập mình hóa giải được những cái quẩn khúc, những cái sầu bi khổ ưu não của chính mình được, là mình có năng lực làm thầy, có năng lực giúp đỡ, chia sẻ cái kinh nghiệm với người khác mà thôi. Cho nên nói rộng tứ vô ngại biện, đó là thành tựu được bốn cái món đặc biệt này, nhưng mà hẹp hơn, gần hơn để mình có thể nắm được. Có nghĩa là mình có cái năng lực hồi chiếu lại, tự tu tập được và tháo gỡ được những cái khó khăn của chính mình, thì mình đã thành tựu một phần của tứ vô ngại biện. Mình có thể chia sẻ được những cái phương pháp rất là thực tiễn để giúp đỡ người khác. Và dù mà mình có giỏi mấy trên cái lĩnh vực văn tự chữ nghĩa học hỏi mà chưa có cái hành trì thực sự, thì mình nói nó như là cái chuyện mây bay vẫn vơ chơi, không giúp ích được ai cả. Cho nên cuối cùng lại cái vấn đề là chúng ta có thực tập thực sự, tháo gỡ được những cái ưu uất của lòng thực sự, những cái khó khăn, phiền não, những cái tâm hành tiêu cực của mình thực sự, thì mình sẽ có khả năng thành tựu được một phần của vô ngại biện, tứ vô ngại biện. Đó là tôi giải thích về cái thành tựu biện tài. Chúng ta đi vào hai cái câu này: học rộng, nghe nhiều thêm lớn trí tuệ. Tôi nhắc lại sơ cái này cũng quan trọng. Chúng ta có những cái khác biệt và những cái liên hệ của nó. Trước tiên là sự khác biệt. Trí thức và trí tuệ nó có những cái khác biệt với nhau. Thứ nhất, trí thức nó là một quá trình tích lũy, sưu tập, gom góp lại để nó hình thành cái bản chất của sự kinh nghiệm. Mình đọc cái này một chút, đọc cái kia một chút, để mình trải nghiệm trong cuộc đời. Và những cái đó nó hình thành cái vốn liếng. Như vậy cái điều thứ nhất nó có mặt là do cái quá trình của tích lũy, cất chứa quá khứ để hình thành. Và nó hình thành một cái phẩm chất của trí thức lớn chừng nào thì người ta kèm thêm một cái tánh tiêu cực bên cạnh cái trí thức. Đó là cái sự tự hào. Có phải không? Không có người trí thức nào không cảm thấy tự hào về cái vốn liếng của mình đã cất chứa cả. Bên cạnh cái tự hào là cái sự kiêu ngạo cần thiết. Và tất nhiên cái điều này nó là cái cần thiết trong nhân gian lắm. Và hầu như mọi xã hội nào cũng thế. Cái dân mà có trí thức được ăn trên ngồi trước cả. Không loại trừ những cái xã hội độc tài. Cái thể chế độc tài nó cực kỳ ghét trí thức. Tại vì trí thức là một cái loại phản động nhất trong các loại phản động khác. Cái thể chế độc tài nó muốn mọi người dân phải ngu tối, để dễ bề sai sử, dễ bề đè trên đầu, cởi trên cổ. Nói theo cái ngôn ngữ chính trị nó là vậy. Và điều này rất rõ ràng trong lịch sử là chưa hề có một cái cuộc cách mạng nào nổ ra trên hành tinh này mà không do các thành phần trí thức này dẫn đầu cả. Cuộc cách mạng của Liên Xô được gọi là cách mạng công nông, nhưng mà nếu không có trí thức dẫn đầu không hình thành cuộc cách mạng. Họ kêu gọi cái dân búa liềm đi theo sau, đó là cái chuyện lợi dụng dân thất học làm nên cái làn sóng cách mạng để hủy diệt một giai cấp trí thức mà thôi. Chứ thực tế bên trong nó vẫn là những người có trí thức nắm quyền lãnh đạo quốc gia. Và nói như thế để chúng ta chứng minh thêm một điều là bao giờ cũng vậy. Cái trí thức này nó hình thành cái đặc tính ganh tị, bạo động và hận thù. những năm gần đây trong một đất nước nhỏ bé là đất nước Campuchia. Khi cái giai cấp mà trí thức mới họ lên, họ đánh đổ được cái giai cấp đế chế cũ, thì lập tức có một cái cuộc diệt chủng trí thức nổ ra, chết 2 triệu người dân Campuchia trong mấy năm mà thôi, xương trắng đầy đồng. Và người ta giả mang đến đổi là trong cái thời đại này mà ta giết người như cái thời đại cách nay vài trăm năm, giết bằng cây nhọn, giết bằng đá, giết bằng vân vân, nghĩa là rất ư là tàn nhẫn. Cái danh từ đầu tiên họ dùng để xây dựng cái thể chế chính trị của họ là trí phú địa hào, tức là trí thức là 1, giàu là 2, địa chủ là 3, và những người giàu có trong vùng là 4. Và cái thành phần trí thức này đa phần những người tu cũng đều lọt vào phải bị hủy diệt mà thôi. Cho nên chúng ta nhớ là trí thức nó đi đôi với cái sự thù hận, với sự ganh tị, nếu không có cái phẩm chất đạo đức bên trong. Tại vì cái người lãnh đạo đất nước Campuchia kia cũng là người từng tốt nghiệp ở đại học Sorbonne của Pháp, chứ đâu phải là cái dân Cuba, Cuba gì. Nhưng mà khi lãnh đạo một đất nước kém văn minh, chậm phát triển như vậy, thì ảnh có một cái quan niệm là muốn cái thể chế chính trị tồn tại lâu dài thì cái tầng lớp trí thức của xã hội phải loại trừ. So với cái chuyện ngày xưa Thủy Hoàng đốt sách cho học trò, thì cái thủ đoạn gần đây của những cái thể chế độc tài nó còn tàn nhẫn gấp nhiều trăm ngàn lần hơn nữa kia. Cho nên chúng ta có thể nói một câu không sợ lầm lẫn là cái bản chất ganh tị, bản chất thù hận, vì tự thân người ta thiếu cái phẩm chất đạo đức, cho nên từ cái lĩnh vực trí thức này nó bước sang một cái lĩnh vực khác là lĩnh vực bạo hành, hủy diệt, thù hận, nó cũng rất là lớn ghê. Nó khác nhau có một chữ sau mà thôi, nhưng nó khác nhau ở cái nội dung rất là căn bản. Cái nội dung trên đó là nội dung của cái quá trình tích lũy cất chứa, cho nên nó đẻ ra phía sau đó là những cái tâm hành sự ganh tị có mặt, của sự thù hận có mặt. Không cần nói chi xa, đơn giản như tôi tự nhìn tâm hành tôi dùng cái ví dụ này các vị thấy. Chẳng hạn như tôi thì không có giỏi chi, nói năng 5-3 câu nghe cũng trơn tru thôi. Cái tự nhiên có một người khác từ bên làng Mai qua đây, ông đứng lớp, ông dạy học rất là hay. Mình đứng lớp, mình chia sẻ với đại chúng thì có được chừng 15-20 móng mà thôi. Nhưng mà cái thầy đó đến, tự nhiên cái thiên hạ ùng ùng kéo tới, họ ngồi đầy cả thiền đường mấy trăm người. Không tránh được cái tình trạng là trong lòng tôi nó có một cái chút gì cay đắng. Và chúng ta thử nhớ lại những ngày còn học ở những cái trường lớp trung học, cũng mặt đó, có khi cái mặt anh chàng nó xấu hơn mình, nó lười biếng học hơn mình, mà nó cứ vô lớp là nó đứng nhất. Mỗi tháng mà gọi tên lên thì nó luôn đứng đầu bảng, tức chứ. Ít có ai mà lương thiện đến đổi là mừng giùm cho cái thằng nó cùng như mình mà nó học, nó luôn đứng nhất, thưa ít lắm, khó tìm lắm. Làm gì trong lòng nó cũng có ít nhiều cay đắng ở trong đó. Cho nên tự thân của cái sự gom góp, tích chứa, cất giữ theo cái quá trình hình thành của ngày tháng thì nó đi kèm với cái chất ganh tị bên trong. Mà ganh tị lớn thì nó hình thành cái bạo hành. Mà có điều kiện thì cái bạo hành nó sẽ lớn rộng và nó tàn phá, nó hủy diệt là điều tất yếu thôi. Chúng ta đi tới cái trí tuệ. Trí tuệ này nó không phải là cái quá trình gom góp cất chứa mà hình thành từng ngày để tự hào, để nuôi lớn bản ngã, nó khác nhau vậy. Cái trí thức thì nó nuôi lớn bản ngã, nó làm cho bản ngã người ta to phồng lên. Còn cái trí tuệ này, cái tính chất của nó là loại trừ bản ngã. nó khác nhau là như vậy. Và do nó không phải là cái quá trình tích chứa gom góp từng ngày tháng để nó hình thành cái vốn liếng kỷ niệm lâu đời, cái kho ký ức nó luôn luôn trống. Nó là cái sự bén nhạy linh mẫn của tâm thức mình. Do vậy, nó là cái năng lực của sự tu tập hình thành. Mà cái năng lực tu tập đây tức là cái khả năng sống được với cái chánh niệm hiện tiền, và nó hình thành cái phẩm chất của trí tuệ. Không biết tôi nói như thế có đủ sáng để cho các vị cảm nhận hay không. Chúng ta nhớ là mình tu tập cái chánh niệm hiện tiền có nghĩa là mình không có tích chứa gì quá khứ, không có những cái trù tính của tương lai, sống ngay đây và giờ phút này, tỉnh táo trong sát na hiện tại, tâm trí nó rỗng ra, phản ứng với mọi việc đến với mình bằng cái phản xạ rất là linh mẫn, rất là trực tiếp, cho nên nó đặc biệt là nó bén nhạy. Thứ hai là nó trống vắng, nó như một cái loại mặt gương lao rất sáng. Chim bay ngang nó hiện hình con chim, con mũi bay ngang nó hiện hình con mũi, con người đứng trước mặt thì nó hiện hình con người. Một cái tâm thức luôn trống và luôn không, luôn rỗng, luôn lặng. Vì vậy cho nên trong tự thân nó không có cái chất của tự hào, bản ngã, không có chất của sự kiêu ngạo. Và nếu vắng mặt cái tự hào của bản ngã thì nó không có ganh tị, nó không cảm thấy bị mất mát khi có người nào giỏi hơn, nó không cảm thấy kiêu hãnh khi có người nào dở hơn. Và từ cái căn bản này cho nên nó không hình thành, nó không hình thành cái hậu quả là có thể ác độc. Tự thân của trí tuệ nó có cái từ bi trong đó, tất nhiên nó có cái hùng khí, nó có cái dũng lực trong đó, chứ không phải là một cái sự yếu mềm không mà thôi. Phân biệt hai cái bản chất của nó khác nhau. Thứ nhất nó là quá trình gia cố nè, ôn tập, cho nên nó sinh trưởng kiêu ngạo, tự hào, ganh tị, và nó đưa tới cái tính năng tàn phá. Trí tuệ ngược lại nó là hoa trái của công phu niệm và định. Nó là cái quá trình đi từ quán chiếu, rồi liễu tri và thể nhập. Tự thân của nó loại trừ cái đặc tính của bản ngã, cho nên nó không đưa đến những cái tình trạng là ganh tị, thù hận, quỷ diệt gì cả, mà nó đưa tới cái trạng thái của tâm hành. Từ bi có mặt trong nó, hùng lực có mặt trong nó, và nó cũng sinh trưởng ra cái phương tiện trí, tức là cái khả năng làm thế nào để có thể giúp người thành đạt được an lạc. Hai cái điều dễ nhớ về nó là một cái này đặt trên cái nền tảng của hữu ngã, cái này đặt trên nền tảng của vô ngã. Một cái này có tôi thành đạt, tôi giỏi, tôi hay, tôi thế này thế kia. Một cái là nó đặt trên cái nền tảng không có tôi. Cái thứ hai chúng ta cần bàn đó là từ cái cửa trí thức đi vào trí tuệ. Cái điều này thưa rất là dễ nhận biết. Không có một cái học vị cử nhân, cao học hay tiến sĩ nào là cái vấn đề được lặp lại của người khác cả. Trong những năm của trường trung học thì người ta còn cho phép những cái bài văn tốt nghiệp đó là một sự lặp lại. Nhưng mà ở cái trình độ cao hơn thì người ta bắt buộc là cái người học sinh đó phải sáng tạo, phải cống hiến được cái gì mới. Không có một cái học vị tiến sĩ nào chấm một cái bằng là bản sao của người khác bao giờ. Vì vậy cho nên cái con đường trí thức, con đường học tập, nó đòi hỏi chúng ta phải đi ngang qua để bước lên cái con đường của tự phát sáng, của sáng tạo. Và những người mà được thông học hàm là bác học, là những người qua cái đoạn đường của trí thức rồi họ phát minh ra. Người ta gọi đó là những nhà bác học. Và người tu chúng ta, mỗi người đều phải đi con đường đó cả. Mỗi người chúng ta sinh ra thì trời đất đã tặng cho một cái tâm tình khác nhau, một cái mặt khác nhau. Và gần nhất trong cái đời sống vật lý thì chưa có người nào giống nhau hai dấu tay như in bao giờ. Bao nhiêu tỷ con người trên hành tinh này không cần biết, nhưng mà không thể tìm hai con người giống nhau hai cái vân tay bao giờ. Vật lý nó đã như thế thì cái tâm lý cũng như vậy. Cho nên trong cái quá trình tu tập để làm cho đời sống của mình đã qua, người ta không bao giờ giống nhau. Cái cách truyền đạt không giống nhau, phương pháp tu tập không giống nhau. Đó là cái điều rất là đặc biệt, rất là đẹp, rất là tuyệt vời trong cái thế giới loài người là như vậy. Cũng là con người nhưng mà mình đỡ qua thì nó không phải như là cùng một loại hoa cúc như nhau. Tức là khi mình thành đạt sự nghiệp trí tuệ rồi thì mình có cái phẩm chất khác người khác. Ngay trong cái sinh hoạt tu tập bình thường thì mỗi người chúng ta đều có cái tính cách khác nhau, không hề ai giống nhau cả. Cái đó là cái rất là đặc biệt. Vì vậy cho nên cái con đường trí thức để đi vào trí tuệ là cái con đường tự khám phá của từng người. Và khi mình triển khai được trí tuệ, mình phát sáng được trí tuệ của tự thân, thì mình có cái nét độc đáo của riêng mình, không ai giống ai cả. Đây là điều rất đặc biệt. Mình đừng tưởng là mình thành Phật rồi thì mình giống như Đức Phật Thích Ca. Thưa, không phải như thế. Cái bản thể thì như nhau. Cái bản thể thì cùng loại trừ phiền não giống như nhau, nhưng mà cái tính cách tu tập rồi cái khả năng giáo hóa của mình nó khác nhau rất là xa. Tôi dùng một cái ví dụ gần để các vị cảm nhận điều này. Cùng là môn đồ của sư ông làng Mai cả, ngài pháp thoại nào cũng học với sư ông. Nhưng mà có phải vì lý do ấy mà chúng ta trình bày những cái pháp thực tập giống như sư ông làng Mai đâu? Và chúng ta cũng không hề trình bày giống như nhau. Đó là cái gần nhất chúng ta có thể thấy được. Cho nên cái con đường từ trí thức mà đi vào trí tuệ này là cái con đường của riêng từng người. Ai cũng phải đi con đường này cả. Và ai cũng có khả năng làm đỡ qua cho cuộc sống của chính mình cả. Cái điều thứ nữa là chúng ta lưu ý là các bậc thầy lớn, cái con đường tu tập và hành trì của các ngài, dường như các ngài đều đi ngang qua cửa này, cửa trí thức để đi vào trí tuệ cả. Các bậc thầy mà làm được Phật sự lớn, Phật sự nhỏ chúng ta biết trong hiện giờ, chưa có một vị thầy nào bỏ cái con đường trí thức này mà nhảy một cái vèo vào biển trí tuệ. Nó đều phải đi ngang qua, như tôi vừa nói. Nghĩa là cái nội lực của mình nó sung mãn bao nhiêu thì cái năng lực làm việc của mình giỏi bao nhiêu. Cái khả năng trí thức của mình nó có một cái bề dày thì cái năng lực giáo hóa của mình, cái khả năng triển khai trí tuệ của mình, nó sẽ theo cái mức độ thâm hậu của mình mà nó rộng, nó cao. Mình mà ở một cái chừng mực nào đó, một ông thầy vừa phải thôi, mình có được hai mặt trung bình, có một mặt trí thức và một cái mặt công phu niệm định để có chút trí tuệ, mà mình làm cái công việc nhỏ bình thường, tức là làm trụ trì của một tự viện, thì cái tổ chức sinh hoạt tự viện của mình khác với những vị thầy bình dân lục lục thường đồ. Không biết lục lục thường đồ tiếng Anh kêu là cái gì, tức là khác với những vị thầy rất là bình thường, rất là nhà quê. Cái sinh hoạt tự thân mình nó cũng khác với những vị thầy nhà quê kia. Đó là nói cái chuyện ở trong một cái tự viện nhỏ, cái năng lực của mình có thì cả chúng trong một tự viện được nhờ, cả một vùng Phật tử được nhờ, được dạy dỗ, được chăm sóc, được chia sẻ Phật pháp. Cho nên nó là cái gì rất là cần thiết. Từ cái phạm vi nhỏ của đời sống gia đình của một con người, nó cũng là cái gì rất là cần thiết. Nếu mà mình không có cái phẩm chất này thì cái tổ chức đời sống gia đình mình nó sẽ rất ư là lượng thượng. Tức là mình không có cái phẩm chất của trí thức thì cái tổ chức đời sống gia đình mình nó lượng thượng là cái chắc thôi. Cái sắp xếp công ăn việc làm, cái bố trí con cái học tập, cái dạy dỗ con cái thì mình cũng lượng thượng nữa. Mình cứ nghĩ là sinh nó ra rồi mình dạy một cách dễ dàng, nó là con mình đặt đâu ngồi đấy. Thưa không. Nếu mà cái phẩm chất của trí thức này nó giỏi, nó cao, nó có bề dày, thì trong cái quá trình mình dạy con, trong quá trình mình sống với chồng, đó là cái điều kiện để mình học tập, điều kiện để mình chuyển hóa, điều kiện để mình nâng cấp tự thân mình và người nữa. Mà nếu mình không có cái phẩm chất của nó để đi vào trong cái đời sống gia đình bình thường, thì có khi cùng một hoàn cảnh ấy mà mình làm cho cái hoàn cảnh của mình nó trở thành địa ngục hơn, nó khổ đau mình, khổ đau người xung quanh hơn. Cho nên cái phẩm chất của trí thức và trí tuệ, từ phạm vi nhỏ của tự thân đến gia đình, cho đến cộng đồng, đến quốc gia, xã hội lớn, đều cần thiết và đều phải đi ngang qua cả. Và càng làm người lớn, tức là càng là những bậc thầy lớn, thì cái con đường này càng phải trau dồi, nó không cho phép người ta ngừng lại. Đây là chúng ta nói đến cái chuyện học rộng nghe nhiều là thôi. Các vị biết rằng để phê bình một tác phẩm văn học bắt buộc người ta phải đọc không phải chỉ một tác phẩm ấy, mà người ta đọc hết tất cả những cái tác phẩm văn học có mặt đương thời. Có một ai đó nói với tôi một câu là muốn phê bình một tác phẩm văn học, tối thiểu người ta đọc phải 500 cuốn thuộc về thể loại văn học như vậy. Chưa đọc hết 3.000 cuốn sách, đừng nên viết sách. Đúng nó là như vậy. Cái nhìn mình không đủ rộng, mình không có khả năng, không khả năng để cống hiến và đóng góp trong cái lĩnh vực văn học. Đó là cái chuyện thế thường, người ta muốn viết một cuốn sách mà còn phải cực nhọc đầu tư năng lực trí tuệ như vậy. Huống nữa là người tu chúng ta mỗi người đều là một sứ giả của Như Lai, truyền bá cái chánh pháp của Phật, trao truyền cái ngọn đèn trí tuệ đến với người. Chúng ta không thể lơ là đến cái chuyện, không thể lơ là cái chuyện học rộng nghe nhiều mà được. Nó rất là cần thiết. Dù là một bậc thầy lớn cũng không có quyền đóng cái cánh cửa tri thức lại. Đó là cái yếu tố đầu tiên mà chúng ta cần phải nhớ. Và cái điểm cuối cùng các vị lưu ý là trí tuệ là cái sự thành đạt, như một loại hoa trái nở ra từ công phu của niệm và định. Mình mà có được cái công phu của chánh niệm là mình có trí tuệ. Chánh niệm đó hình thành được cái phẩm chất của định tĩnh. Và các vị nhớ một điều là bao giờ cũng vậy, cái sự bình tĩnh là yếu tố đầu tiên cho mọi thành công trong cuộc đời. Cái phẩm chất của sự bình tĩnh do cái công phu của chánh niệm đem lại, nó tự nhiên nó làm thành cái chất liệu trực giác rất là bén nhạy cho chúng ta. Điều này rất thực chứ không phải là cái chuyện dụ khỉ để cho các vị tu làm gì. Chứ rất là thực. Các vị mà có một cái công phu chánh niệm lâu dài và sâu bền thì các vị khám phá là một điều càng ngày cái khả năng linh mẫn của mình, cái khả năng trực giác của mình càng ngày càng bén. Mình phản ứng với trăm ngàn công việc một cách rất là nhẹ nhàng. Và khi cái năng lực của chánh niệm mình vững vàng thì mình điều hành mọi việc giống như là một nghệ sĩ tài hoa chơi đàn dương cầm vậy đó. Nhẹ nhàng lướt ở trên phím đàn mà nó bật ra những âm thanh kỳ diệu. mình không có được cái công phu niệm thì dù mình có tài ba, có tri thức đầy ở trong này thì mình phản ứng với công việc cũng rất là bị hạn chế. Tại vì cái tâm thức mà trống vắng, tâm thức mà linh mẫn, nó giống như một cái ly không. Người ta rót, tự nhiên nó có sức chứa, giống như một mặt gương được lau thật sáng. Cái sự phản ứng của nó rất là bén nhạy. Đó là cái gì rất là tất yếu và tự nhiên, chứ không phải là, nó không phải là cái tính cường điệu của tôi trình bày để cho các vị thực tập, thưa không. Chúng ta đi vào cái công phu thực tập của chánh niệm và cái năng lực của định nó phát triển thì từ từ các vị phát giác ra một điều là mình hành xử với cuộc đời càng ngày càng nhẹ nhàng, cái ứng xử của mình càng ngày càng linh mẫn, càng bén nhạy. Và cuộc đời nó có ngàn vạn chiều, có ngàn vạn con đường để mình khám phá. Cái khả năng của mình chưa khám phá được cái gì lớn trong cuộc đời cả. Những cái mình cho rất là thường, nhưng mà bên trong nó là cả một cái kho tàng vô giá mở ra, nếu mà mình có cái năng lực của chánh niệm để nhìn vào. Có một phút giây tình cờ nào đó mà một nhà bác học nhìn thấy trái táo rơi, ông đã có những cái phát minh. Nấu một cái ấm nước thôi, bật nắp lên, người ta phát minh ra được chiếc tàu lửa chạy, vân vân. Và cái cuộc đời này nó luôn trao cho chúng ta rất là nhiều cơ hội để mình có thể làm sáng lên bằng cái năng lượng của chánh niệm. Chân lý nó có mặt mênh mông trong đất trời, chứ không phải vì lý do một nhà bác học nào đó mà khám phá nó mới có. Nó đã có sẵn. Có điều con người không có đủ cái năng lượng, tâm thức không có đủ cái sự bình an, cái sự lắng động và cái chiều sâu để có thể nhìn ra chân lý nó được chứa trong cái không gian bình thường, trong cái thời gian bình thường. Cái công phu của chánh niệm nó có năng lực, nó trao cho mình những cái thành tựu đặc biệt cống hiến cho nhân gian là như vậy. Và cái thành tựu gần nhất mà chúng ta có thể làm được để cho cái năng lực trí tuệ nở hoa, đó là mình làm cho đời sống của mình có phẩm chất hơn. Cái hạnh phúc tự nhiên nó nở ra, nó chảy ra từ trong lòng mình càng ngày càng nhiều hơn, với cái công phu của chánh niệm càng ngày càng liên tục và bền bỉ và sâu hơn. Và cuối cùng là cái công năng của trí tuệ. Cái công năng của trí tuệ nó xây dựng được một cái nền tảng để cho chúng ta có được cái tinh thần tu học bền bỉ. Thứ nhất là tự thân của trí tuệ này, nó giúp cho người tu chúng ta có một cái tinh thần ham học, một cái trái tim luôn rộng mở. Cái tính chất của trí tuệ nó giúp cho nó làm nền tảng cho để chúng ta có được những điều vậy. Thứ hai là chúng ta sẽ có được cái tấm lòng khiêm hạ vô biên, và nó cũng trao cho chúng ta một cái sự nhẫn nhục phi thường. Và chỉ chừng này thôi của trí tuệ, nó giúp cho chúng ta ở cái mức độ cạn là chúng ta đi ngang qua cuộc đời và thành công rất là nhẹ nhàng, rất là dễ dàng. Cao hơn nữa, đối với người tu chúng ta thì cái điều này nó giúp cho mình cái tấm lòng cầu học không biết mỏi mệt trong một đời và nhiều đời. cho đến tu tập chứng được thánh quả và không bao giờ mỏi mệt, và lúc nào cũng sống với đời bằng cái trái tim rộng mở như vậy.
Và tâm thức con người nó có một cái kỳ lạ, đó là nó thích dừng lại. Chỉ có làm cách nào mình xây dựng được cái nền tảng của trí tuệ để tự thân mình có một cái trái tim rộng mở và cái tinh thần cầu học vô biên thì mình mới tiến được thôi.
Thông thường thì chúng ta cứ dằn vặt trong cái thở trung niên của mình, học cho có một cái học vị, một cái mảnh bằng và thành đạt được cái chỗ ăn, chỗ ở, chỗ làm, cái chúng ta dừng lại. Và đối với người tu thì chúng ta bò dần lên tới thọ được tỳ kheo giới, cao hơn nữa là nhận được cái đèn truyền năng, là chúng ta chắc mẻm là mình đã thành giáo thọ, là cái chúng ta dừng lại. Trong khi thực tế mà người tu thì nó không cho phép dừng như vậy. Lấy trí tuệ làm sự nghiệp, có nghĩa là cả một đời hơi thở còn đi vào đi ra là phải học, không có cái chuyện dừng lại bao giờ, không có cái chuyện thấy đủ rồi không học bao giờ. Cái nguyên tắc là như vậy, không được dừng. Ở đời mà mình đã có một cái văn bằng học vị mà dừng lại là mình bị đào thải. Cái điều này trong cái xã hội của Hoa Kỳ rất là rõ. Các vị mà đã thành tài rồi, các vị đang làm, các vị vẫn phải học. Những cái phát triển của cái ngành vi tính bây giờ nó càng ngày càng được nâng cao. Cái máy mua hồi năm, cách này 3 năm, năm nay nó lỗi thời rồi. Cái khả năng sử dụng của mình bắt buộc phải học thêm, phải nâng cấp mãi như vậy. Thì trong cái lĩnh vực tri thức, nhất là cái lĩnh vực tu tập, nó cũng phải như vậy. Không có nghĩa là mình chạy đua, nhưng mà cái sự sống là nó luôn là dòng chảy. Cái cây mà nó không ra cành ra nhánh là cây bị hư bộ rễ, sắp vàng lá và người ta sửa soạn cưa đi chụm. Cái con người thực tế không phát triển tri thức từng ngày là mình bị đào thải, là loại cây bị sâu đục rễ rồi. Các vị nhớ một điều như vậy. Cho nên cái đặc tính của quảng học đa văn, tăng trưởng trí tuệ là cái câu rất là cần thiết đối với những người tu chúng ta. Mình phải làm thế nào hạnh phúc nó có mỗi ngày nó càng lớn hơn, chứ không thể nó dừng lại ở chừng đó mà đủ. Đó là cái yêu cầu cho cái sinh hoạt tu tập chúng ta là như vậy.
Chúng ta sẽ làm việc ba câu này nữa:
thành tựu viện tài, giáo hóa tất cả, đạt được an lạc.
Cái chữ này chúng ta đã đi ngang qua. Cái chữ an lạc này dịch tạm thôi, cho nó nguyên đó là đại an lạc, tức là cái an lạc lớn, tức là thành tựu được giải thoát, chứng được niết bàn mới gọi là đại an lạc.
Thứ nhất, các vị lưu ý là tại sao mình phải thành tựu biện tài. Bốn cái biện tài như chúng ta vừa biết, nó tập trung cái quan trọng ở cái phần từ vô ngại biện, tức là cái năng lực của lời nói rất là quan trọng.
Cái điều lưu ý là cái khả năng vô tận của ngôn ngữ.
Về cái lĩnh vực vật lý mà nói thì khả năng của ngôn ngữ nó cũng loại vô tận nữa. Nó đi ra ngoài, nó là một loại, trở thành một loại sóng âm thanh. Và ngay bây giờ nếu người ta có một cái chiếc phi thuyền nào có một cái vận tốc thật là nhanh, người ta có thể bay vượt xa cái làn sóng âm thanh. Họ đi đến cái chân trời góc biển nào mình không biết, nhưng mà họ có thể thu lại được âm thanh của những cái trận chiến kinh hồn của Napoleon hồi xưa. Trong lĩnh vực vật lý nó là vậy. Nghĩa là âm vang của sóng âm thanh mình nó đi ra và nó lan dần như những gợn sóng trên biển, và lan hoài trong không gian mênh mông này. Người ta đo được cái điều này. Và trong hành tinh chúng ta thì cái khả năng của âm thanh nó rất là vô tận, rất là vô lượng. cũng đồng thời hai ba tiếng tình tang, nhưng mà khéo thì nó hình thành một cái bản đàn và nó làm thổn thức lòng người được. Chỉ bằng vài cái thứ âm thanh của dây, của gỗ thế thôi. Cái âm thanh vô tận là như vậy. Và chỉ bằng ngôn ngữ diễn đạt của sư ông làng Mai thôi là thính chúng cả hàng mấy ngàn im phăng phắc, cũng một loại ngôn ngữ, nhưng mà cái năng lực của nó vô tận trong cái lĩnh vực vật lý là như thế. Và còn thêm một điều nữa, nó vô tận là gì? Khi nó đi vào cái hình thái khác như sách vở nè, băng từ nè, có khi qua hàng trăm năm, nhiều thế hệ sau đọc vào những cái văn bản, người ta cũng nếm được pháp lạc, cũng có thể thực tập được. Cái bằng chứng này rất rõ là kinh điển của Phật được kết tập lại cách ta tới 26 thế kỷ, 2600 năm đi qua rồi. Nhưng mà nếu tâm thức mình nó chuẩn bị, cái trình độ chuẩn bị nó tương ứng được với những lời kinh, có khi đọc một lời kinh của Đức Thế Tôn thì tâm thức của mình nó chấn động. Những cái tác phẩm hay, nó đi ngang qua không gian từ Việt Nam nó đi đến Mỹ, hoặc là từ Mỹ về Việt Nam, bằng cái văn hóa khác nhau, cái ngôn ngữ khác nhau, người ta dịch lại, nó đã rơi rụng đi một phần. Thế mà ở Việt Nam đôi khi tôi đọc những cái truyện ngắn đã viết trên nước Mỹ này, tôi chảy nước mắt. Bình thường nó đủ cái năng lực đánh động vào lòng người, cho nên nó vô tận về mặt thời gian, và nó vô tận ở mặt không gian, vô tận ở mặt vật lý, và nó vô tận ở mặt tâm lý là như vậy. Cái điều này các vị đọc nhiều, các vị chứng minh rất là rõ ràng, nó không phải là cái gì mù mờ khó hiểu cả. Chúng ta là những người sinh trưởng Việt Nam, bơi lội trong cái văn hóa của Việt Nam. Thơ Nguyễn Du cách ta trên 200 năm rồi, nhưng mà bây giờ đọc lại có khi cũng nghe lòng nức nở, thổn thức như thường. Không biết giới trẻ thì sao, giới già già trời. Tôi ít cỡ mấy người lớn lớn tuổi, sinh ở thập kỷ 50 thì đều có cái cảm nhận như vậy. Cái chuyện vô duyên của thiên hạ, khổ đâu không biết, mà mình đọc lại cái mình chảy nước mắt. Khả năng của ngôn ngữ, khả năng của thi ca, nó đánh động vào lòng mình rất là lớn. Đó là ta nói đến cái khả năng vô tận của ngôn thuyết. Cho nên không có một cái vị giáo chủ nào, có một vị đạo sư, một bậc thầy nào mà không sử dụng ngôn ngữ lỗi lạc cả, không giỏi về mặt ngôn ngữ cả. Các vị lưu ý, có ông thầy nào mà nói năng dở đâu. Đều có khả năng hút thiên hạ, làm cho thiên hạ quay tròn tròn quanh mình bằng cái khả năng nói mà thôi, làm ăn chỉ bằng cái miệng mà thôi. Cái miệng sinh ra tiền, sinh ra của, sinh ra cửa, sinh ra nhà, sinh ra đất đai, vân vân ngàn vạn thứ từ cái miệng không. Khả năng ngôn ngữ nó là ghê như thế. Và rõ ràng là cái con đường truyền đạo của các bậc thầy chuyển hóa khổ đau của người khác, làm cho người ta được an lạc, cũng bằng ngôn ngữ đi vào. Thế giới mình truyền thông với nhau bằng ngôn ngữ, cho nên cái khả năng ngôn ngữ rất là quan trọng. Cái loài động vật nó chưa có tư duy nhiều lắm như loài dơi hả, bay trên trời cao kia nó cũng sử dụng ngôn ngữ để truyền thông. Loài ong, loài kiến, loài gì cũng sử dụng ngôn ngữ cả, trên hành tinh của mình có thể nói như vậy. Cho nên nó tuyệt vời, đó là cái phương tiện truyền đạo tuyệt vời nhất trong các cái phương tiện khác. Mình dùng mắt mình nhìn người ta bảo là mắt là cửa sổ, nhưng mà có ai nhảy vào cửa sổ được đâu, đâu có dễ. Nhảy vào miệng thì dễ, truyền đạt bằng ngôn ngữ dễ, nhưng mà mắt mình dù mình có gửi gắm ngàn lời trong này, mình nhìn thiên hạ cũng đâu có cảm nhận được. Đây là điều rất rõ. Cho nên phi ngôn ngữ, tức là ngoài ngôn ngữ, không có một cái con đường nào khác để truyền đạt, để giáo dục, để nâng cấp tâm hồn người khác, làm cho người khác an lạc, hạnh phúc, chuyển hóa khổ đau, cũng bằng khả năng của ngôn ngữ mà thôi.
Tất nhiên nó có những cái loại hình giáo hóa của Bồ Tát, tức là những cái cách diễn đạt giáo hóa nó không bằng ngôn ngữ, nhưng mà cái khả năng đó cũng đủ lớn. Như chúng ta vừa bàn đó, ngoài ngôn ngữ chúng ta còn có một cái loại ngôn ngữ được biểu hiện trên trang giấy, đó là sách vở thư tịch. Một loại khác rất là phổ thông hiện tại, đó là gì? Băng hình, video, VCD, vân vân. Một cái loại thứ ba nó cũng là một loại hình giáo hóa bằng ngôn ngữ nữa. Tức là khi mình có được tứ vô ngại biện, đã thành tựu được trí tuệ và trí thức rồi, mình có thể vận dụng nó trong một cái loại hình để giáo hóa khác, đó là loại hình của nghệ thuật văn học. Nghệ thuật thì nó đa dạng, nó có điêu khắc, có hội họa, có kịch, có nhạc, có thi ca, cũng là một cái loại hình phim, cũng là một loại hình nhạc kịch. Nhưng mà những cái thể loại này, nếu mà cái bậc thầy có cái phẩm chất trí tuệ truyền vào thì cái tính năng của nó tác động rất là mạnh, có khi nó mạnh hơn pháp thoại nhiều lắm. Coi một cuốn truyện, coi một bộ phim mà cái phẩm chất trí tuệ giải thoát nó có mặt trong đó thì có khi nó tác động đến người, nó đánh động trái tim người ta mạnh vô cùng. Có một chuyện ngắn trên Mỹ này ngày xưa, nó có những cái chuyện ngắn rất là cảm động. Cái con đường tìm vàng từ miền Đông Hoa Kỳ sang miền Tây Hoa Kỳ đầu tiên của những người di dân lập nghiệp cái phương Tây này. Và cái thời đó là nhiều anh hùng hảo hán, nhiều tay lục lâm thảo khấu có mặt trên con đường tìm vàng mà. Hai anh chàng nọ rình bên đường và giết một anh chàng để lấy của. Họ cứ nghĩ là anh chàng đó đang trên đường về. Quá ra giết xong con người kia lâu vô bụi vứt xác, lục ra thì chỉ có mỗi một cái radio nhỏ mà thôi, vài đồng bạc lẻ, chẳng có gì khác hết. Thì có đáng nghĩa gì đâu mà lỡ giết rồi. Hai anh cũng không thấy cái chuyện đó là ân hận và ngậm ngùi. Cái con đường giết lẫn nhau để tìm vàng, lúc bắt đầu mở con đường từ miền Đông sang miền Tây là chuyện thường như cơm bữa. Và anh chàng coi cái chuyện đó không phải là cái chuyện gì đáng quan tâm. Cho nên ôm cái radio vô gốc cây ngồi, và buổi chiều ấy mở cái chương trình của đài nghe thử, thì trong đó có một bài hát. Tất nhiên là tôi không biết họ hát cái gì, tại họ hát tiếng Anh. Nhưng mà cái năng lực bài hát nó kỳ diệu đến nỗi là nó làm cho anh chàng khóc mùi ra. Và tự nhiên nó làm cho tim họ thổn thức, và họ lại thấy cái lương tâm của con người, lương tâm của tình thương nó bắt đầu nó chớm dậy, nó nở ra. Và họ rất là ân hận về cái chuyện giết người. Họ mới chôn lại cái xác người. Họ tìm lại cái gia đình của người đã xấu số bị mình giết. Họ tìm, họ đền trả lại cái mà họ đã gây ra cho gia đình của cái anh xấu số. Tôi nói cái chuyện dông dài như thế để dẫn chứng một điều là ngoài cái loại hình ngôn ngữ chúng ta sử dụng pháp ở đây, nó còn có những cái loại hình khác. Nó có cái năng lực đi vào lòng người như tranh ảnh, hội họa, điêu khắc, vân vân, rất là nhiều. Đứng trước một cái không gian bao la, mình nghe lòng mình ở mênh mang, nó vời vợi, thì có khi mình đứng trước một cái giả sơn mà được làm, được chăm chút bằng cả tấm lòng và bằng trí tuệ của thiền định, có khi lòng mình cũng mênh mông và vời vợi theo. Và cái điều cuối cùng chúng ta bàn là thế này: chúng ta hãy mang hạnh phúc đến cho số đông. Cái ý của câu này là vậy. Mình làm thế nào chia sẻ cái niềm vui, chia sẻ cái pháp thực tập, cái hạnh phúc của chính mình đến với mọi người, để cho mọi người cùng có cái niềm an lạc rất là lớn như chính mình. Đó là tâm nguyện của những người tu. Trong kinh Đức Phật hay nhắc một câu: ta xuất hiện ở đời là vì mang an lạc đến cho chư thiên và loài người. Cái sự hiến tặng, cái sự dâng hiến của mình cho người, chứ không phải là cái vấn đề đặt điều kiện. Không phải là vấn đề các ông đến với tôi để cho đạo tôi được phát triển, chứ không phải. Không phải là cái việc vì mình, vì chùa mình, vì tôn giáo mình, vì sự phát triển của chính mình, mà đạo Phật luôn đặt cái tiêu chuẩn là dâng hiến, trao tặng đến với người những cái phương pháp để họ thực tập để có an lạc. Họ có thể đến với mình rồi họ học, họ về, họ sống trong đời sống của chính họ. Và từ cái tinh thần đó, đạo Phật nó có một cái nét đẹp. Nét đẹp đó là gì? Cái sự thực tập của đạo Phật nó là một cái nghệ thuật để làm hạnh phúc cho mỗi con người trên hành tinh này. Ai cũng có thể đến được mà không cần phải là người Phật tử mới có thể thực tập giáo lý đạo Phật được. Anh có thể đến học với đạo Phật, anh trở về anh làm giàu có, làm phong phú đời sống của tôn giáo anh, của lý tưởng anh, của cái văn hóa của quốc gia anh, mà không cần phải dọn mình theo đạo Phật, không cần phải tùy phục, không cần phải lễ lại, vân vân. Nghĩa là dẹp tắt hết mọi cái hình thức ở bên ngoài, dẹp tắt hết những cái tổ chức, những cái hình thành, cái đặc tính của tổ chức đều không cần. Cái cần và cái muốn dâng hiến và truyền đạt của đạo Phật là tặng anh, đem châu báu tặng anh, để anh giàu có, để anh lợi ích, để anh hạnh phúc mà thôi. Và cái tâm tình của người tu chúng ta nó phải đi con đường như thế, mang hạnh phúc đến cho số đông. Và nên nhớ là hành tinh chúng ta nó phân ra những quốc gia giàu có, những quốc gia nghèo khó, nó khác nhau. Nhưng mà giáo lý đạo Phật không có nghĩa là chỉ cần thiết và chỉ trao tặng được cho mỗi một thành phần ốm đói, nghèo khó, yếu đuối không mà thôi. Vì ngày xưa Đức Thế Tôn tuyên bố là ta đem đến an lạc cho chư thiên và loài người, chứ không phải chỉ loài người không. Và hành tinh của mình thì không phải cần tìm đâu xa cũng có chư thiên. Có những đất nước phát triển, đời sống vật chất của họ cao, tri thức của họ cao, tiện nghi đời sống họ không khác gì cõi trời cả. Chẳng hạn như ở đất nước Hoa Kỳ này, các vị không tìm đâu ra một quốc gia mà có cái cạn nhất là có cái hệ thống giao thông thôi, hay hơn đất Mỹ cả, thưa có phải không? Mọi cái sinh hoạt trong đời sống người ta đưa tay ra là có. Muốn liên hệ cả nửa vòng trái đất, người ta chỉ cần đưa tay bấm vài cái là có thể nói chuyện được với mẹ, với cha, với anh, với em từ xa lắc xa lơ. Gọi là phước báo lớn nhất trên hành tinh này cũng ở vùng đất này. Nhưng mà không vì lý do phước báo lớn mà người ta không khổ đau. Có những nỗi khổ cũng làm chết người như thường, cũng làm cho những ông tiên bà tiên trên đất nước này quỷ hoại mạng sống được như thường. Thưa có phải không? Cho nên đạo Phật vẫn là một cái nhu yếu cần thiết cho không những ở những quốc gia khó nghèo, mà kể cả những cái vùng đất phước báo như cõi trời cũng cần. Và chúng ta nhớ một điều là những cái nơi mà phước báo lớn như đất nước này, như cái vùng đất chúng ta đứng đây, mình đâu thể đem cái tri thức, cái trí tuệ nó thấp và duyên ngang vai mà có thể truyền đạt được cho những con người. Mình phải ngẩng đầu lên mới thấy mặt. Mình phải làm thế nào? Cho nên cái thành tựu biện tài rất là quan trọng. Có như vậy thì mình mới có khả năng giáo hóa, có khả năng giúp đỡ, có khả năng truyền đạt, có khả năng chia sẻ được. Tự thân không có trí tuệ, không có trí thức, không làm gì được cả. Rất là cần thiết, rất là quan trọng vậy. Các vị đừng nghĩ cơm ngày hai bữa, thủng thẳng sống qua ngày là đủ trả ơn Tam Bảo. Thứ không, Đức Phật cần nhiều hơn thế nữa, nhiều hơn gấp ngàn vạn lần. Mà Đức Phật không phải tham muốn để chúng ta làm cật lực để cho cái đạo Phật được
phổ biến được có mặt để hãnh diện gì chứ không. Cái điều Đức Phật căn dặn đó là cái sự dâng hiến của chính mình, dâng hiến bằng cái tâm hành rất là vô ngã, không vì lợi lộc bản thân, không vì danh cho bản thân, không vì đem lại cái sự lớn mạnh cho đạo Phật, thứ không, mọi cái đều gạt bỏ, chỉ còn một cái điều duy nhất cho những con người tu tập, đó là làm thế nào để cho người khác được an lạc, người khác được hạnh phúc, cái hạnh phúc cạn trong đời sống gia đình bình thường, cho đến cái hạnh phúc lớn hơn nó chảy tràn lan ra xã hội, và cái cuối cùng của hạnh phúc đó là thành đạt được, thành đạt được niết bàn trong mỗi tự thân con người. Đó là điều mà người tu chúng ta phải làm sẽ được, là thành tựu biện tài và giáo hóa tất cả đạt được cái an lạc của niết bàn.